Lúc này, thượng quan phán đệ, nay đổi tên là Mã Thụy Liên, mới nhìn thấy tôi. Tôi đoán rằng chị ta đã nhìn thấy tôi từ lâu. Cuối cùng, chị ta lại hỏi tôi. Này, Kim Đồng, sao mà vẫn chưa về, hả? Tôi nói, em không biết đường đến trại gà, chị ạ. Chị ta giơ tay nhìn đồng hồ, nói. Thôi, đi, chị cũng có việc đến trại gà. Nhân thể, chị dẫn em đi. Khi nhìn thấy từ xa bức tường quét vôi trắng xóa của trại nuôi gà, Mã Thụy Liên liền dừng chân lại. Chỗ này kề bên bãi pháo, men theo con đường nhỏ lầy lội là đến trại nuôi gà. Bên đường là rãnh nước bẩn đầy váng đỏ. Bãi pháo được rào bằng dây thép gai. Những bụi cỏ dại mọc chùm lên xích xác nòng pháo dị, lốm đốm chĩa lên bầu trời lạnh giá. Dây cây hoa bìm bìm quấn quanh một nòng pháo cao xạ gãy một nửa. Một con chuồn chuồn đậu trên đầu nòng khẩu trọng liên trên xe tăng. Lũ chuột chạy lăng xăng trong tháp pháo. Chim sẻ làm tổ, sinh con đẻ cái trong nòng pháo. Chúng chui vào chui ra, miệng ngậm những con sâu xanh. Một em bé gái đầu buộc nơ bằng lụa đỏ, tết hình con bướm, ngồi trên bánh cao su đã lõa hóa đen như than, chăm chú nhìn hai đứa con trai dùng đá quậy gõ côm cốp vào trong buồng lái. Phán đệ rời mắt khỏi bãi pháo. Lúc này chị khác hẳn với chị ở trại phối giống. Chị hỏi, Kim Đồng, nhà mình mọi người khỏe cả chứ? Tôi quay mặt đi, trong lòng trào lên một nỗi căm giận. Ngay cả tên họ chị cũng đã đổi rồi, chị còn hỏi thăm làm gì nữa? Tôi thầm nghĩ như vậy. Phán đệ nói tiếp, Kim Đồng, lẽ ra tương lai của em rất sáng sủa. Anh chị đã rất mừng cho em. Nhưng chị Lai Đệ đã làm hỏng hết cả rồi. Tất nhiên, không nên chỉ trách Lai Đệ, mà mẹ cũng lẩm cẩm. Tôi nói, nếu chị không còn điều gì nói nữa thì để tôi đi vào trại gà. Mới có mấy năm không gặp, tính nết Kim Đồng thay đổi rồi đấy. Phán đệ nói tiếp, vậy là chị cũng mừng. Kim Đồng này đã 20 tuổi rồi, không mặc quần thùng đít nữa. Kim Đồng có thể rời khỏi vú mẹ được rồi đấy. Tôi khoác cái bọc lên vai, đi về hướng trại gà, mặc cho phán đệ lải nhải. Phán đệ nói, Kim Đồng, dừng lại đã. Kim Đồng, em đừng hiểu lầm với anh chị. Mấy năm nay, anh chị cũng không có thuận lợi gì cả. Quát tháo đến như vậy mà người ta còn cho anh chị là hữu khuynh, chị cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi, túng thì cũng phải tính thôi. Phán đệ vận dụng thành thạo câu nói cửa miệng của dân vùng cao mật. Chị lấy ra một mảnh giấy, móc chiếc bút máy, cài trong nịt vú, viết nghịch ngoạc mấy chữ rồi dúi vào trong tay Kim Đồng, nói, em gặp trại trưởng Long thì cứ đưa giấy này cho chị ấy nhé. Tôi cầm mảnh giấy hỏi, chị phán đệ, chị còn gì nữa thì nói hết đi. Phán đệ do dự một thoáng, nói tiếp, Kim Đồng, em nên biết rằng chị và anh Lỗ có được vị trí như hiện nay không phải dễ dàng chút nào đâu. Vì vậy em đừng làm gì phiền đến anh chị nhé. Chị sẽ giúp ngầm cho em. Trường hợp công khai thì em... Tôi nói, thôi, chị không cần phải nói nữa. Chị đã đổi tên thay họ rồi. Vậy là không còn dính dáng gì đến nhà thượng quan nữa. Tôi hoàn toàn không quen biết chị. Vậy thì xin chị đừng giúp ngầm tôi nữa. Phán đệ nói, ừ, như vậy thì tốt. Khi nào có dịp, em nói với mẹ là thắng lợi nó rất khỏe nhá. Tôi không nói gì thêm, rảo bước đi về phía trại gà theo hàng rào dây thép gai mọc đầy những cây hoa bìm bìm. Nhiều chỗ trâu bò chui lọt, rào một cách tượng trưng, đống vũ khí phế thải sau chiến tranh. Tôi rất bằng lòng về cách ứng xử của mình vừa rồi. Tôi tự cảm thấy xử sự như vậy là đúng, như vừa thắng một trận giòn giã. Quên đi những Mã Thụy Liên và Lý Đỗ, quên đi những bàn đế súng móc chê, quên đi những lá chắn trọng liên, quên đi những cánh máy bay ném bom, xéo đi cho khuất mắt. Từ một chỗ cỏ cao lút đầu, tôi rẽ ngang và trông thấy hàng ngàn con gà chen chúc trên bãi đất trống. Phía trên được chắn bởi lưới đánh cá. Hai bên là hai dãy nhà gạch. Một con gà trống màu đỏ tía đậu trên chạc cây cao, uy nghi như bậc quân vương trước đám thê thiếp của mình. Cất tiếng kêu cục cục. Đám gà mái cục ta cục tác ầm ĩ, nghè nẫu cả ruột. Tôi đưa mảnh giấy của Mã Thụy Liên cho chị trại trưởng cụt một tay tên là Long. Qua nét mặt khô khan của chị ta, tôi đoán đây không phải là một người phụ nữ bình thường. Chị ta xem xong bảo:
"Ừ, cậu đến thật đúng lúc. Công việc hàng ngày của cậu như thế này. Buổi sáng, cậu chở phân gà lên trại lợn, rồi lấy thức ăn thô từ tổ chế biến đem về. Buổi chiều, cậu cùng với Kiều Kỳ Sa, mà cô ấy sắp đến bây giờ đấy, chở trứng gà đẻ trong ngày lên nông trường bộ, rồi đến kho lương thực, lĩnh thức ăn tinh của ngày hôm sau đem về. Cậu nghe rõ chưa?"
Tôi nhìn chiếc tay áo rỗng của chị trả lời:
"Nghe rõ rồi ạ."
Chị ta phát hiện ra điều mà tôi chú ý, giọng nói trở lên lạnh nhạt:
"Ở đây chúng tôi làm việc trên hai nguyên tắc. Một là không lười biếng, hai là không đưa chuyện bơm đặt."
Đêm hôm ấy, trăng sáng vằng vặc, tôi nằm trên đống hộp giấy cũ trong nhà kho của trại gà, mãi mà không sao ngủ được vì những tiếng rên rỉ của lũ gà mái. Cách một bức tường là buồng ngủ của mười mấy nữ công nhân. Tiếng ngáy của họ vọng sang chỗ tôi nằm, đôi khi xen lẫn tiếng nói mơ. Ánh trăng rọi qua cửa kính và khe cửa ra vào, soi rõ những dòng chữ trên hộp: vaccine phòng dịch, chống ẩm chống nắng, dụng cụ thủy tinh, cẩn thận nhẹ tay, không lật sấp. Ánh trăng lặng lẽ truyền dịch, tôi nghe thấy tiếng máy cày vọng lại. Đó là tổ máy Đông Phương Hồng làm ca đêm trên cánh đồng hoang. Hôm qua, mẹ bế thằng con của Hàn Chim và Lai Đệ tiễn tôi đến đầu thôn. Mẹ nói: "Kim Đồng." Mẹ nhắc lại một câu rất cũ nhá: "Càng khổ lại càng phải sống." Mục sư Maloa nói rằng lật đi lật lại quyển kinh thánh dày cộm cũng chỉ nói mỗi điều này thôi. "Kim Đồng, con đừng lo cho mẹ. Mẹ là cầm tinh con run. Nơi nào có đất là mẹ đều có thể sống được. Con đi đi." Tôi nói:
"Mẹ, con sẽ để dành lương thực gửi về cho mẹ nhá."
Mẹ tôi nói: "Kim Đồng, nhất thiết không được làm như thế. Chỉ cần con no bụng là mẹ cũng no." Khi đi trên đê thuồng luồng, tôi bảo mẹ:
"Mẹ ơi, con Hòa nó nhiễm cái thói."
Mẹ tỏ ra bất lực nói: "Kim Đồng, mấy chục năm trở lại đây, bọn con gái nhà thượng quan có nghe lời khuyên của ai đâu hả con?" Lúc này đã quá nửa đêm, đàn gà nháo nhác kêu ầm ĩ. Tôi bật dậy, dán mũi trên cửa kính nhìn ra ngoài. Đàn gà trong sân nhấp nhô như sóng biển. Ánh trăng sáng vằng vặc, tôi trông thấy một con cáo to lớn màu đen mốc nhảy nhót giữa đàn gà, trông như một dải lụa, lúc thu ngắn, lại lúc run dài ra. Ở phòng bên cạnh, các cô nữ công nhân la chí chóe, cứ ăn mặc nửa kín nửa hở như vậy chạy ra ngoài. Đi đầu là trại trưởng Long, tay cầm khẩu súng lục. Con cáo ngoạm một con gà mái bự, nhảy từng bước dọc theo bức tường, chân con gà bị kéo lê trên mặt đất. Trại trưởng Long nhằm con cáo nổ một phát súng, lửa tóe ra từ đầu nòng súng. Con cáo dừng lại, nhả con gà xuống đất. Một nữ công nhân kêu lên:
"Ồ, trúng rồi, trúng rồi."
Con cáo quay đầu nhìn đám nữ công nhân. Ánh trăng soi rõ trên khuôn mặt chuốt của nó, thoáng một nụ cười mỉa mai. Các nữ công nhân lạnh sưng sống trước nụ cười ấy. Cánh tay cầm súng của trại trưởng Long buông thõng, nhưng vẫn gắng gượng giơ lên nổ một phát nữa. Viên đạn bắn tung đất ở một nơi rất gần đám nữ công nhân, cách rất xa con cáo.
con cáo ngoạm lấy con gà, thủng thẳng đến chỗ cửa chuồng, chui ra ngoài. Các nữ công nhân đứng ngẩn ra nhìn theo. Con cáo như một làn khói biến mất trong bãi sắt thép phế thải. Nơi này, cỏ mọc tùm, đom đóm lập lòe trong bụi cỏ, là vương quốc của lũ cáo. Sáng hôm sau, tôi cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu. Kéo chiếc xe chất đầy phân gà lên trại lợn. Vừa đến đầu con đường nhỏ bên cạnh bãi sắt thép phế thải, tôi đã nghe có người gọi. Ngoảnh lại thì ra là Kiều Kỳ Sa. Chị ta nhanh nhẹn chạy tới, giọng lạnh nhạt. Này, trại trưởng bảo tôi đẩy xe giúp cậu. Tôi nói, chị đẩy, để tôi kéo. Con đường rất chật, bánh xe chốc chốc lại thụt sâu trong bùn. Mỗi lần như vậy là tôi lại đào tay đi giật lùi để lôi chiếc xe lên khỏi ổ gà. Kiều Kỳ Sa cũng vô cùng vất vả. Mỗi khi chiếc xe thoát hiểm, tôi đào tay để quay mặt đi. Chị ta lại nhìn tôi. Mắt chị đen đến lạ lùng, mũi dọc dừa trắng mịn, hàng lông tơ ở trên môi, chiếc cằm xinh xắn, thái độ úp mở khiến tôi buộc phải liên tưởng đến con cáo đêm hôm qua. Đầu óc tôi như được gợi mở điều gì đó. Từ trại gà đến trại lợn, dài 5 cây số, phải đi qua hố chế biến phân của đội chuyên trách trồng rau. Cô giáo Hoắc gánh hai thùng phân đi tới. Thân hình mảnh mai của cô oằn xuống, có cảm giác như lưng cô sắp bị gãy làm đôi. Tại trại lợn, cô giáo dạy tôi âm nhạc Kỳ Quỳnh Chi thì tiếp nhận phân gà tươi do chúng tôi chở tới. Cô trộn phân gà vào trong thức ăn cho lợn, mùi chua loét và thối khắm xộc vào mũi. Trong tổ chế biến thức ăn gia súc, có một kiện tướng nhảy cao. Anh ta qua xà 1m8, kiểu úp bụng, kiểu nhảy tiên tiến đương thời. Tất nhiên, anh ấy cũng là phái hữu. Anh tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Kiều Kỳ Sa. Và đối xử với tôi cũng rất tốt. Đây là một con người lạc quan. Lúc nào cũng mỉm cười, khác hẳn với bộ mặt đưa đám của những người cũng là phái hữu. Chiếc khăn mặt quàng trên cổ, mắt đeo kính râm. Anh bận rộn suốt ngày bên chiếc máy nghiền thức ăn gia súc. Tổ trưởng tổ chế biến cũng là một con người đáng quý. Anh tên là Quách Văn Hào, nhưng một chữ bẻ làm đôi cũng không biết. Anh bị mù chữ, nhưng anh có tài xuất khẩu thành chương. Những bài vè do anh sáng tác lưu truyền khắp nông trường thuồng luồng. Hôm đầu tiên, chúng tôi đến chở dây khoai lang nghiền nhỏ. Được nghe anh hứng khẩu đọc một đoạn. Giờ xin nói về đội trưởng Mã Thụy Liên nhé. Đầu óc chị ta thật phi thường, dám làm thí nghiệm ở trại giống, cho cừu cùng thỏ kết nhân duyên. Cô Kiều nhà ta tức lộn ruột, nhằm bụng bà Mã thoi một quyền. Ngựa ngủ với lừa sinh ra la, cừu ngủ với thỏ ba la. Nàng thỏ kết duyên cùng cừu đực, lợn đực có thể lấy Thụy Liên. Thụy Liên ức quá tìm Lý Đỗ. Lý Đỗ lựa lời khuyên bảo vợ. Thôi thôi phái hữu chớ coi thường. Con Kiều tốt nghiệp đại học y. Vu Chính chủ bút tờ báo tỉnh. Mã Minh lưu học American. Người ta làm được bom nguyên tử. Ngay cả Vương Mai Tán đâu phải xoang. Có ngu cũng là vận động viên. Quách Văn Hào gọi. Phái hữu! Vương Mai Tán đứng nghiêm. Phái hữu có mặt! Quách Văn Hào nói. Xúc thức ăn ra xúc lên xe cho cô Kiều đi. Vương Mai Tán nói. Vâng! Xin tổ trưởng yên tâm! Vương Mai Tán xúc thức ăn ra xúc lên xe cho chúng tôi. Trong tiếng chảy ầm ầm của máy nghiền, Quách Văn Hào hỏi tôi. Cậu thuộc gia đình thượng quan phải không? Tôi đáp. Vâng. Tôi là thằng con lai của nhà thượng quan. Quách Văn Hào nói. Lai tạp thành hảo hán. Gia đình thượng quan nhà cậu cũng kinh thật. Xa Nguyệt Lượng này, Tư Mã Khố này, Hàn Chim này, Tôn Bất Ngôn này, Bác Bít này, hơi bị nể đấy. Trên đường trở về trại gà, Kiều Kỳ Sa bỗng hỏi tôi rằng. Này, cậu tên là gì đấy? Tôi đáp, tôi tên là Thượng quan Kim Đồng.
À, chị hỏi tên tôi làm gì?
Kiều Kỳ Sa nói, ôi, thuận miệng thôi, thuận miệng hỏi thế thôi. Lúc lao động thế nào cũng có lúc gọi nhau. Cậu có mấy người chị gái hả?
À, 8.
À, không phải, có 7 chị tất cả. Thế bà Mã không phải là chị à?
Tôi buồn bã trả lời. À, bà ấy là quân phản bội. Thôi, chị đừng hỏi nữa.
Kim Đồng bắt đầu cuộc sống tự lập, có quy củ, trở thành nhân viên vận tải chuyên trách của trại gà. Có một cô gái rất xinh đến giúp việc. Buổi sáng chở phân gà đi, chở thức ăn gia súc về. Buổi chiều chở trứng gà đi, chở thức ăn tinh về. Dọc đường, Kim Đồng bắt đầu trò chuyện với Kiều Kỳ Sa, vì chị ta muốn biết tất cả những chi tiết về thân thế của cậu. Cậu hỏi,
chị Kỳ Sa, chị là người của Cục Công an hay là của đội điều tra hả?
Kiều Kỳ Sa nói, tôi chẳng phải là của ai cả. Tôi có cái tật là thích tìm hiểu về mọi chuyện. Nếu không, đã không thành phái hữu rồi.
Kim Đồng nói, à, chị gầy đi vì đói đấy.
Kiều Kỳ Sa nói, đói đến mức không thể gầy hơn nữa. 3 lạng lương thực một ngày, không đủ để mà ăn. Một hôm, trong khi thận trọng chở 2 sọt trứng gà lên nông trường bộ, Kiều Kỳ Sa hỏi, Kim Đồng, cậu có biết những ai được ăn trứng này không hả?
Kim Đồng nói, à, chị hỏi tôi, vậy tôi hỏi ai? Chắc chắn không phải là tôi và cũng không phải là chị được ăn trứng như thế này.
Kiều Kỳ Sa mân mê quả trứng trong tay nói, tôi rất muốn...
Kim Đồng hỏi, chị muốn gì?
Kiều Kỳ Sa nói, tôi rất muốn ăn sạch số trứng này. Kim Đồng, cậu có biết không? Theo đông y thì trứng sống bổ hơn trứng chín.
Kim Đồng nói, thôi, chị bỏ cái ý nghĩ ấy đi. Trại trưởng Long mà đích thân cầm cân, chính xác tới 3 số lẻ. Thiếu một quả là bà ấy phát hiện ra ngay.
Kiều Kỳ Sa nói, tôi không để bà ta biết đâu.
Kim Đồng nói, tôi không dám làm chuyện này. Kiếm được công việc như hiện nay đối với tôi đâu có phải là dễ dàng.
Con cáo đực đêm nào cũng đến quấy nhiễu trại gà. Hơn nữa, cứ cách một đêm lại tha đi một con gà mái. Cái đêm nó không bắt, không phải vì không bắt được gà, mà là vì nó không muốn bắt. Như vậy, hoạt động của con cáo có 2 khía cạnh. Đêm bắt gà là để ăn, đêm không bắt gà là để quấy nhiễu. Con cáo làm cho đám nữ công nhân của trại gà không đêm nào được ngủ yên ổn. Trưởng trại Long đã bắn 20 phát đạn mà không đụng được một sợi lông chân nào của con cáo. Các nữ công nhân nói,
con cáo này đã thành tinh rồi, biết niệm thần chú tránh được đạn.
Đồ cứt! Cô gái có biệt hiệu là Ngựa Hoang chửi một câu rất tục. Cô là em gái Quách Văn Hào, tổ trưởng tổ chế biến thức ăn gia súc. Cô Ngựa Hoang nói tiếp,
cái đồ vét đĩa ấy thì thành tinh thế nào được? Nếu nó không là hồ ly tinh, thì tại sao với tài thiện xạ như trại trưởng Long từng nổi tiếng trong một đội biệt động lại bắn không trúng nó?
Cô nữ công nhân bắt bẻ.
Theo tớ thì trại trưởng Long có chuyện nới tay vì con cáo này là con cáo đực.
Nói rồi, cô gái có biệt hiệu là Ngựa Hoang cười dâm đãng.
Ôi già, biết đâu cứ đến đêm khuya lại chả có một chàng trai đẹp mã rúc vào chăn của trại trưởng Long.
Trại trưởng Long đứng bên hàng rào, lắng nghe đám nữ công nhân bàn tán, tay nghịch khẩu súng lục, nét mặt đăm chiêu. Tiếng cười như phá của đám nữ công nhân làm chị ta sực tỉnh. Chị dùng nòng súng hất ngược vành mũ đã đổi màu, bước những bước dài vào trong chuồng gà, đến trước mặt cô biệt hiệu Ngựa Hoang đang đếm trứng gà. Chị ta trợn mắt nhìn Ngựa Hoang hỏi dồn,
này, Cô vừa nói gì đấy hả?
Ngựa hoang cầm quả trứng gà lên soi, thản nhiên.
Ôi, tôi chẳng nói gì cả.
Trại trưởng Long giận dữ nói, gõ gõ báng súng lục vào lồng gà.
Tôi nghe thấy cô nói mà lại.
Ngựa hoang khiêu khích.
Chị nghe tôi nói gì nào, hả?
Trại trưởng Long mặt đỏ như gấc gầm lên.
Tôi quyết không tha cho cô.
Nói rồi giận dữ bỏ đi. Ngựa hoang nói với theo.
Ôi già, có thật giật mình, cáo với cầy gì chứ? Chỉ ra cái vẻ ta đây đứng đắn. Ôi giời, tối hôm nọ à, tưởng tôi không nhìn thấy gì hay sao?
Một nữ công nhân có vẻ hiền lành nói. Thôi ngựa hoang này, nói ít ít thôi. Ngày 3 lạng bột, hơi sức đâu mà nói khỏe thế.
3 lạng, 3 lạng. Tớ, ơi giời, tớ thèm gì cái 3 lạng ấy.
Ngựa hoang nói xong, rút kẹp tóc. Rất thành thạo, thọc 2 lỗ ở 2 đầu quả trứng gà rồi đưa lên miệng, mút một hơi. Quả trứng chỉ còn lại cái vỏ. Cô ta ngắm nghía cái vỏ trứng, nhìn bề ngoài tưởng như còn nguyên vẹn, rồi đặt trả lại vào đống trứng, nói.
Ai muốn tố cáo thì cứ việc mà tố đi. Dù sao thì 1 tháng nữa tớ rời khỏi cái chỗ này. Bố tớ đã nhắm cho tớ 1 tràng quê tận Đông Bắc. Nơi mà đậu tương chất cao như núi ấy.
Cô hỏi Kim Đồng khi thấy anh đang quét phân gà bên ngoài cửa sổ.
Này, cái anh chàng kia, anh có đi tố tôi không đấy? Anh mà tố cáo tôi là người ta sẽ tin ngay. Anh là con gà choay thơm như muối mít thế kia, chắc là bà cụt tay thích lắm đấy. Bà ta là bò già, khuyết răng, chỉ thích sơi cỏ non thôi.
Kim Đồng bị ngựa hoang chửi tối tăm mặt mũi. Anh xúc 1 sẻng phân gà dọa.
Này, cô định ăn cứt gà thì cứ bảo.
Đến buổi chiều, khi chở 4 khay lớn trứng gà lên nông trường bộ, đi đến quãng giữa trại gà và hố ủ phân của đội trồng rau, Kiều Kỳ Sa nói, Kim Đồng ơi! Dừng lại đã. Kim Đồng thận trọng dừng bước, hạ càng xe xuống, quay lại nhìn. Kiều Kỳ Sa nói, Kim Đồng, cậu thấy rồi đấy, bọn họ đều ăn vụng trứng, kể cả trại trưởng Long. Cậu có thấy ngựa hoang đỏ phây phây không? Đám nữ ở trại gà đều thừa dinh dưỡng cả mà. Kim Đồng nói,
Nhưng số trứng này đã qua cân rồi.
Kiều Kỳ Sa nói, nhưng mà chúng ta không thể ôm 1 đống trứng mà bụng đói meo. Lúc này tôi đói đến phát điên rồi Kim Đồng ạ.
Nói rồi, Kiều Kỳ Sa cầm lên 2 quả trứng, lẻn vào sau hàng rào dây thép gai, mất hút sau chiếc xe tăng hỏng. 1 lát sau, chị cầm 2 quả trứng bề ngoài nguyên vẹn như cũ, vùi sâu giữa đống trứng. Kim Đồng lo ngại hỏi,
Kiều Kỳ Sa, chị làm như thế này khác gì mèo giấu cứt. Kho nông trường bộ cân lại là lộ hết thôi.
Kiều Kỳ Sa vừa cười vừa nói,
cậu tưởng tôi ngốc lắm hả?
Nói rồi cầm lên 2 quả trứng khác, bảo,
cậu đi theo tôi.
Kim Đồng theo Kiều Kỳ Sa chui qua hàng rào dây thép gai. Những cây thanh hào nở hoa trắng, mùi thơm hắc đến váng cả đầu. Chị ngồi xổm bên xe tăng, lấy gói giấy dầu giấu chỗ khuất sau xích xe. Trong gói có 1 chiếc khoan nhỏ, 1 chiếc bơm tiêm to đùng, 1 cuộn băng dính có màu như vỏ trứng và 1 chiếc kéo nhỏ. Chị khoan thủng 1 đầu quả trứng, chọc mũi kim tiêm vào trong vỏ trứng rồi hút hết lòng trắng lòng đỏ vào trong ống tiêm rồi chúc mũi kim tiêm xuống. Chị bảo Kim Đồng, Kim Đồng, há miệng ra. Kiều Kỳ Sa bơm lòng trứng vào trong họng Kim Đồng. Vậy là, dù muốn hay không, Kim Đồng đã trở thành đồng phạm với Kiều Kỳ Sa. Sau đó, chị hút nước đọng trong mũi sắt bơm đầy 2 quả trứng, dùng kéo cắt 1 mẩu băng dính dán vào lỗ kim tiêm trên vỏ. Kiều Kỳ Sa làm tất cả những động tác ấy với 1 quá trình khéo léo và chính xác. Kim Đồng hỏi,
chị Kiều Kỳ Sa, chị học kiểu này ở học viện y khoa à?
Kiều Kỳ Sa mỉm cười. Đúng rồi, ăn vụng chuyên nghiệp mà.
Khi cân lại ở nông trường bộ, số trứng không bị giảm trọng lượng, ngược lại còn dôi ra một lạng nữa cơ. Cái trò ăn vụng trứng của họ kéo dài được nửa tháng thì bị phát hiện. Lúc đó là vào giữa mùa hè, mưa dầm liên miên, gà mái sang thời kỳ thay lông, lượng trứng gà giảm hẳn. Chiếc xe chở một khay trứng đến địa điểm cũ thì dừng lại. Hai người chui qua hàng rào dây thép gai. Những chùm thanh hao chín mọng trên bãi sắt thép phế thải, hơi nước bay vật vờ như mây. Mùi thép gì tanh lợm. Một con nhái ngồi chồm hổm trên bánh chuyển động của xe tăng. Màu da xanh biếc của nó khiến Kim Đồng cảm thấy có điều chẳng lành. Khi Kiều Kỳ Sa bơm lòng trứng vào miệng Kim Đồng, cậu ta cảm thấy buồn nôn. Cậu vuốt họng nói, ai giời, trứng hôm nay vừa tanh vừa lạnh. Kiều Kỳ Sa nói, Kim Đồng, chỉ vài hôm nữa, những quả trứng vừa tanh vừa lạnh này cũng không có mà ăn nữa là. Trò ăn vụng của hai chúng ta đã đến lúc phải kết thúc rồi. Kim Đồng nói, ừ, đúng vậy, gà đã đến mùa thay lông rồi. Đúng rồi. Này, Kim Đồng, cậu ngốc thật đấy. Hay là cậu có dự cảm gì về tôi rồi? Kim Đồng lắc đầu. Hả? Về chị? Ờ, tôi chẳng có dự cảm gì về chị cả. Thôi đi, gia đình cậu cũng đủ ầm ĩ lắm rồi. Tôi chẳng muốn làm nó rối tinh thêm. Kim Đồng hỏi. Thế chị nói gì mà cứ úp úp mở mở vậy? Kiều Kỳ Sa nói. Kim Đồng, sao cậu không hỏi tôi một câu về hoàn cảnh của gia đình tôi? Khi Kiều Kỳ Sa bơm lòng trứng vào miệng Kim Đồng, cậu ta cảm thấy buồn nôn. Kiều Kỳ Sa nói, Kim Đồng, sao cậu không hỏi tôi một câu về hoàn cảnh của gia đình tôi? Kim Đồng nói, ôi, tôi không có ý định lấy chị. Vậy thì tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình chị để làm gì? Kiều Kỳ Sa ngẩn người ra cười. Cậu đúng là đàn ông nhà thượng quan. Mở miệng ra là nói ngang. Chẳng lẽ có ý định lấy tôi thì mới hỏi hoàn cảnh của tôi hay sao? Kim Đồng nói, ừ, đúng thế. Tôi nghĩ nên như vậy. Tôi nghe cô Hoắc nói rằng là hỏi về hoàn cảnh của người đàn bà một cách tùy tiện có nghĩa là không lịch sự. Kim Đồng, cậu nói cái cô gánh phân Bắc ấy à? Kim Đồng trả lời, ừ, cô ấy giỏi tiếng Nga lắm. Kiều Kỳ Sa cười nhạt. Thế ngài nói cậu là học trò cưng của cô ấy, có phải không? Kim Đồng nói, ừ, cứ cho là như thế đi. Kiều Kỳ Sa liền nói tiếng Nga một thôi một hồi, rồi chăm chú nhìn Kim Đồng hỏi. Kim Đồng, tôi nói như vậy, cậu có hiểu không nào? Kim Đồng nói, hình như chị kể về số phận bi thảm của một em bé gái... Kiều Kỳ Sa cắt ngang. Học trò cưng của Hoắc Lệ Na trình độ cũng chỉ đến như vậy thôi mà. Mèo ba chân, hổ nhồi bông, đèn lồng giấy không hơn không kém. Nói rồi, chị tỏ vẻ thất vọng, cầm lấy 4 quả trứng, đi ra. Kim Đồng không phục nói, tôi học cô ấy mới có được 1 năm rưỡi, thế chị yêu cầu ở tôi cao quá đấy. Tôi đâu thèm yêu cầu cậu làm gì. Kiều Kỳ Sa chui ra khỏi bụi thanh hao, quần áo ướt đẫm. Đôi vú thay lầy được nuôi dưỡng bằng 68 quả trứng gà. Đôi vú không cân xứng chút nào với thân hình gầy guộc của chị. Một cảm giác bàng hoàng say đắm chạy dần dần lên đỉnh đầu. Kim Đồng bất giác giơ 2 tay về phía chị. Nhưng chị ta đã né tránh, chui qua hàng rào dây thép gai ra ngoài, ném lại một tràng cười khô khốc. Trại trưởng Long cầm một quả trứng lên ngắm nghía. Kim Đồng chân run bắn lên, nhìn không chớp quả trứng trên tay chị ta. Kiều Kỳ Sa tỏ vẻ bất cần, đưa mắt nhìn những nòng sơn pháo. Đã pháo và pháo cao xạ im lìm chĩa lên bầu trời u ám.
Những giọt mưa phùn đọng trên trán chị chảy thành dòng qua hai cánh mũi long lanh như những giọt ngọc. Từ ánh mắt của Kiều Kỳ Sa, Kim Đồng đã nhận ra cái vẻ phớt đời trước cảnh khốn cùng của tất cả các cô gái nhà thượng quan. Và thế là cậu hiểu về cơ bản lai lịch của người thanh nữ này, hiểu được nguyên nhân vì sao suốt mấy tháng qua chị ấy cứ căn vặn mãi về hoàn cảnh của cậu. Trại trưởng Long mỉa mai nói,
quả là thiên tài, không hổ danh là một cao thủ.
Đột nhiên chị ta dúi quả trứng vào giữa trán Kiều Kỳ Sa. Quả trứng bẹt dí, nước bẩn trong trứng chảy đầy mặt chị. Trại trưởng Long nói tiếp,
thôi lên nông trường bộ đi, các người sẽ bị trừng phạt đích đáng, nghe thấy chưa?
Kiều Kỳ Sa nói, ôi chuyện này không liên quan gì đến Kim Đồng đâu đấy nhá. Cậu ấy chẳng qua là chưa kịp thời tố cáo tôi đấy thôi. Cũng như tôi chưa kịp tố giác kẻ không những ăn vụng trứng gà mà còn ăn vụng cả gà mái nữa. Hai ngày sau, Kiều Kỳ Sa bị cắt phiếu lương thực của nửa tháng, điều đến tổ trồng rau, chuyên chợ phân Bắc cùng với Hoắc Lệ Na. Hai cô gái rất giỏi tiếng Nga này, thường là vô duyên vô cớ, vùng gáo múc phân lên, chửi nhau bằng tiếng Nga. Kim Đồng vẫn được ở lại trại gà. Gà mái của trại đã chết quá nửa. Hơn chục nữ công nhân bị điều đi làm ruộng. Trại nuôi gà trước đây náo nhiệt là thế, mà nay chỉ còn lại có mỗi trại trưởng Long và Kim Đồng trông nom vài trăm con gà mái trụi lông, phao câu tím ngắt. Con cáo đực tiếp tục đến quấy phá. Chiến đấu với cáo là nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của hai người. Vào một đêm hè, mây đen chốc chốc lại nuốt chửng vầng trăng. Con cáo đực nó lại mò đến. Nó ngang nhiên cắn chết một con gà mái, vẫn theo lối đi cũ, tha con gà ra ngoài. Trại trưởng Long bắn chiếu lệ hai phát súng như một nghi thức đưa tiễn con cáo. Mùi thuốc súng khét lẹt. Kim Đồng đứng lặng bên cạnh trại trưởng Long. Tiếng ếch nhái kêu từng đợt từ ngoài đồng vọng vào. Ánh trăng lọt qua kẽ mây, tắm trên hai người một lớp mỡ. Cậu nghe thấy trại trưởng Long hự một tiếng, ngoảnh lại thì nhìn thấy khuôn mặt chị ta dài ra một cách đáng sợ, răng trắng nhờn. Thậm chí, Kim Đồng còn trông thấy một cái đuôi to tướng đội đũng quần chị ta lên. Trại trưởng Long là con cáo. Kim Đồng chợt hiểu tất cả. Thì ra là một con cáo cái đồng lõa với một con cáo đực kia. Đây là lý do vì sao mà chị ta không bao giờ bắn trúng con cáo đực. Ngựa hoang nói rằng, đêm đêm có một chàng trai bóng nhẫy nhụi chui vào buồng chị ta. Chính là con cáo này hóa thành người. Kim Đồng ngửi thấy mùi hôi của cáo, nhìn khẩu súng trong tay của chị ta còn vương khói ở đầu nòng chĩa thẳng vào cậu. Liền quẳng gậy vừa kêu vừa chạy vào buồng mình, dùng hai tay chèn chặt cửa buồng. Kim Đồng nghe thấy trại trưởng Long trở lại buồng ngủ của nữ công nhân mà giờ đây chỉ còn mỗi mình chị ta. Chỉ cách buồng cậu một bức tường ghép bằng những mảnh thùng gỗ. Bên kia tường, chị ta cào vào gỗ bằng những móng tay sắc nhọn cùng với những tiếng rên rỉ khe khẽ. Đột nhiên, bức tường bị bục một mảng. Trại trưởng Long chui sang, trên người không một mảnh vải. Lúc này, chị ta mang hình người, chỗ cánh tay cụt sát nách trông đến dễ sợ, da nhăn nhúm như miệng túi, đôi vú như hai quả cân bằng gang nhô ra phía trước. Chị ta phủ phục trước mặt Kim Đồng rồi dùng cánh tay còn lại ôm chặt hai chân Kim Đồng. Nước mắt ràn rụa, chị ta rên rỉ như một bà già.
Kim Đồng, xin hãy thương tôi là một người đàn bà bất hạnh.
Kim Đồng cố sức rút được chân ra, nhưng bàn tay rắn chắc của chị ta lại tóm lấy thắt lưng cậu, giật đứt và tuột quần cậu xuống một cách thô bạo. Kim Đồng cúi xuống định kéo quần lên, liền bị trại trưởng Long vít cổ xuống, ngã đè lên người chị ta. Trại trưởng Long xoắn chặt lấy Kim Đồng, lần lượt xé bỏ quần áo trên người Kim Đồng, đấm nhẹ một quả vào thái dương khiến cậu phải trợn ngược mắt, nằm thẳng cẳng như một con cá chết. Trại trưởng Long gặm từng nấc da trên người Kim Đồng mà vẫn không giúp cậu ta thoát khỏi cơn sợ hãi. Thẹn quá, hóa giận,
chị ta sầm sộc chạy về buồng mình lấy khẩu súng lục sang. Và trước mắt Kim Đồng, chị ta kẹp súng giữa hai chân, nhét hai viên đạn vàng chóe vào kẹp đạn. Rồi trại trưởng Long chĩa súng vào bụng Kim Đồng nói,
một là cương lên, hai là để tôi bắn bỏ nó.
Cặp mắt trại trưởng Long hung hãn, thái độ tỏ ra không chút e dè, đôi vú rắn như thép nguội nhảy tâng tâng một cách giận dữ trên bộ ngực chị ta. Kim Đồng một lần nữa lại trông thấy mặt chị ta dài ra, từ giữa cặp mông mọc ra một cái đuôi dài như chiếc chổi, dài mãi cho tới chấm đất. Kim Đồng ngã sóng xoài, người mềm nhũn, mồ hôi thấm ướt cả chăn. Trong những ngày mưa dầm liên miên ấy, trại trưởng Long không kể ngày đêm dùng thủ đoạn hết cương đến nhu, hy vọng thức dậy người đàn ông trong Kim Đồng, cho đến khi chị ta bị thổ huyết mà vẫn không đạt được mục đích. Trong những ngày mưa dầm liên miên ấy, trại trưởng Long không kể ngày đêm dùng thủ đoạn hết cương đến nhu, hy vọng thức dậy người đàn ông trong Kim Đồng, cho đến khi chị ta bị thổ huyết mà vẫn không đạt được mục đích. Mấy phút trước khi tự sát, trại trưởng Long lấy cánh tay chùi máu trên khóe miệng, than thở.
Long Thanh Bình! Long Thanh Bình! My đã 39 tuổi đầu rồi mà vẫn là gái trinh. Người ta chỉ biết My là một anh hùng mà không biết My còn là một người đàn bà. Long Thanh Bình, My đã uổng phí cả cuộc đời.
Nói rồi, Long Thanh Bình ho lên mấy tiếng dữ dội, hai vai nhô lên, mặt trắng nhợt rồi nôn ra một bụng máu. Kim Đồng tựa lưng vào cánh cửa, sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc, nước mắt chảy tràn khuôn mặt. Trại trưởng Long nhìn Kim Đồng đầy vẻ oán trách, lết bằng đầu gối đến bên giường, cầm khẩu súng lục lên, tì đầu nòng vào huyệt thái dương. Chính trong giờ phút chót ấy, Kim Đồng nhận ra tư thế hấp dẫn của một người đàn bà. Cánh tay duy nhất giơ lên để lộ một mảng lông lách eo thon và lằn. Đôi mông xẻ đôi tì lên hai gót chân. Một cụm lửa vàng bùng lên trước mặt cậu. Bụng dưới lạnh như băng, bỗng nóng ran vì máu dồn về. Và chính lúc đó, vì tuyệt vọng đến cực điểm, Long Thanh Bình bóp cò. Nếu như trước đó, chỉ trong một thoáng chị nhìn Kim Đồng, thì sẽ không xảy ra tấn bi kịch này rồi. Kim Đồng trông thấy một cụm khói vàng ở chỗ tóc mai trại trưởng Long cùng với một tiếng nổ trầm đục. Trại trưởng Long dùng mình một cái rồi đổ vật ra. Kim Đồng chồm tới, lật ngửa cái xác. Cậu nhìn thấy một lỗ đen ngòm ở thái dương, viền lỗ rách bươm dính đầy thuốc súng, máu rỉ ra ở tai dính nhơm nhớp trên tay cậu. Đôi mắt trại trưởng Long vẫn mở to, ánh mắt đầy vẻ ai oán. Làn da trên ngực vẫn rung rung như mặt hồ trước cơn gió nhẹ. Với một nỗi xót xa cùng cực, Kim Đồng ôm chầm lấy chị và thỏa mãn nguyện vọng của chị trước khi cơ thể chị mất cảm giác. Khi Kim Đồng mệt mỏi rời khỏi cơ thể chị, mắt chị sáng rực lên rồi tắt ngấm. Mi mắt từ từ khép lại. Kim Đồng nhìn cái xác của trại trưởng Long, cảm thấy trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Bên ngoài, mưa vẫn như chút nước. Cậu trông thấy những làn nước trắng đục, đợt nọ, kế tiếp đợt kia ùa vào trong phòng, nhận chìm thi thể của trại trưởng Long và từ từ nhận chìm cả cơ thể của mình. Kim Đồng bị dẫn lên văn phòng trại gà để hỏi cung. Đôi chân để trần của cậu dầm trong nước. Mái hiên nước chảy như thác, mưa rơi ngang sân như những mũi tên. Mái nhà kêu ầm ầm. Kể từ lúc Kim Đồng cùng trại trưởng Long giao hoan, mưa như xối liên tục, đôi lúc có nhỏ đi nhưng chỉ là để trận tiếp theo càng dữ dội hơn. Nước lụt trong phòng đã sâu hơn nửa thước. Trưởng phòng bảo vệ nông trường mặc áo mưa màu đen ngồi xổm trên chiếc ghế băng. Cuộc thẩm vấn đã kéo dài 2 ngày 2 đêm, không có tiến triển được một chút nào. Ông trưởng phòng hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Trên mặt nước nổi lềnh bềnh những đầu mẩu thuốc lá.
khói thuốc nghi ngút mù mịt cả gian phòng. Ông ta dụi đôi mắt đỏ ngầu, ngáp một cách mệt mỏi. Như bị lây, anh nhân viên bảo vệ làm công việc ghi chép cũng ngáp theo ông. Một con rắn nước bơi vào trong phòng, nhưng chịu không nổi mùi khói thuốc. Nó cũng há miệng ra, ngáp một cái, rồi bỏ chạy. Một con lươn rất to, quần giữa chân kim đầm, ló đầu lên ngáp, rồi quẫy một cái, tạo thành một xoáy nước. Ông trưởng phòng kéo quyển sổ ẩm ướt trên chiếc bàn đầy nước, nhìn lướt qua vẻn vẹn mấy chục cái chữ to tướng ghi chép trên đó. Xoắn tai Kim Đồng gầm lên.
Kim Đồng, khai đi! Mày hiếp rồi giết cô Long ấy như thế nào? Có phải không?
Kim Đồng nhếch miệng khóc, nhắc lại.
Tôi không biết chị ấy, cũng không hiếp chị ấy.
Ông trưởng phòng bảo vệ cuống cả lên, nói.
Mày không khai thì cũng chẳng sao. Lát nữa, công an điều tra sẽ đem chó béc dê đến. Mày khai bây giờ thì được coi là thành khẩn. Nghe thấy chưa?
Tôi không giết chị ấy, mà tôi cũng không hiếp chị ấy.
Kim Đồng mệt mỏi, vừa khóc vừa nhắc lại lời khai. Ông trưởng phòng móc bao thuốc lá ra, nắn thấy bẹp, liền vứt vỏ bao thuốc lá xuống. Ông ta dụi mắt, bảo anh cán sự.
Chú Tôn, lại lên nông trường bộ điện cho cục công an đi, bảo họ đến cho nhanh lên.
Ông đánh hơi, nói tiếp.
Tôi đã ngửi thấy mùi thối rồi, họ không đến thì chẳng tìm ra bằng chứng nào đâu.
Anh cán sự nói.
Ôi, anh lẫn rồi hay sao? Điện thoại không gọi được từ hôm qua kìa mà. Mưa to như thế này. Các cột điện bằng gỗ mục chắc là gãy hết cả rồi.
Ông trưởng phòng nhảy xuống nước, vén áo mưa lội ra cửa, nhìn trời. Màn nước trên mái hiên chút lên lưng ào ào. Ông ta chửi.
Mẹ kiếp!
Ông ta chạy sang buồng của Kim Đồng, nơi diễn ra chuyện tình giữa Kim Đồng và trại trưởng Long, rồi đẩy cửa bước vào trong. Ngoài sân, nước mưa đục ngầu, mấy con gà chết trôi lềnh bềnh. Những con gà còn sống thì đứng chen chúc trên đống gạch xó nhà. Chúng rụt cổ, mũi chảy nước, rên rỉ. Lúc này, Kim Đồng đầu nhức như búa bổ, răng va vào nhau lập cập. Hình ảnh lõa thể của trại trưởng Long chập chờn trước mặt cậu. Do bị kích động nhất thời, Kim Đồng đã giao hợp với cái xác còn mềm và ấm. Nhưng sau đó, cậu ta rơi vào một trạng thái hối hận sâu xa. Cậu ta căm ghét người đàn bà đó, muốn rũ bỏ hình ảnh chị ta ra khỏi tiềm thức của mình. Nhưng không sao rũ ra được, chẳng khác gì trường hợp của Natasha xưa kia. Chỉ có khác là, với Natasha thì là một thiên diễm tình, còn với trại trưởng Long Thanh Bình thì lại là một cơn ác mộng. Kể từ lúc bị người ta thẩm vấn, Kim Đồng đã quyết tâm không khai tình tiết cuối cùng, cái tình tiết không đẹp đẽ chút nào.
Tôi không hiếp chị ấy, cũng không giết chị ấy. Chính là chị ấy ép tôi, nhưng tôi không làm được. Thế là chị ấy tự sát.
Đó là toàn bộ lời khai của Kim Đồng. Trưởng phòng bảo vệ chạy trở lại, vuốt nước mưa trên cổ, nói.
Mẹ kiếp! Cái xác nó trương lên rồi, ý như một con lợn đã cạo lông. Kinh quá! Trời!
Ông ta vừa nói, vừa vuốt cổ họng cho khỏi nôn. Phía xa kia, ống khói đồ sộ xây bằng gạch của nhà ăn nông trường bộ bỗng nghiêng đi rồi đổ ập xuống. Mái nhà ăn có gắn hàng trăm miếng kính để lấy ánh sáng. Nước bắn tung tóe cùng với tiếng réo ào ào của nước mưa. Anh nhân viên bảo vệ kinh ngạc kêu lên.
Trời ơi! Đổ rồi! Nồi cháo mất hết rồi! Thôi! Còn thẩm vấn cái con mẹ gì nữa! Cơm không có mà ăn rồi!
Sau khi nhà ăn bị đổ sụp, cánh đồng phía nam hiện ra lồ lộ. Điều kinh khủng là nước lũ kéo dài đến tận chân trời. Con đê thuồng luồng uốn khúc trên mặt nước. Nước trong đê cao hơn mực nước ngoài sông rất nhiều. Mưa rào đổ xuống không đồng đều. Trên trời như có những bình nước khổng lồ di động. Tới đâu là mưa xiên như những mũi tên cùng với tiếng rào rào. Mặt nước nổi bong bóng. Hơi nước mù mịt, mọi vật bị nhòa đi, không còn rõ hình thù gì nữa. Nơi Bình không tới thì mặt nước phản chiếu, màng trời tương đối sáng sủa. Nông trường Thuồng Luồng là nơi thấp nhất ở vùng Đông Bắc Cao Mật. Nước của ba huyện đều chảy dồn về đây. Tiếp theo nhà ăn là những căn nhà mái ngói, tường đất của nông trường Thuồng Luồng lần lượt bị đổ ụp, nhận chìm trong nước lũ. Chỉ mỗi dãy nhà kho do phần tử phái hữu Lương Bát Đồng thiết kế là còn đứng vững. Ở trại nhà chỉ có khu chuồng là còn trụ lại được vì xây bằng gạch lấy từ các phần mộ ở nghĩa trang đem về. Nước trong buồng đã lên tới mép dưới cửa sổ. Những chiếc ghế băng trôi lềnh bềnh. Nước đã ngấm ngang bụng Kim Đồng. Chiếc ghế ngồi đội đít cậu lên. Tiếng khóc như di trong khu nhà tập thể nông trường. Từng đám người ngụm lặn trong nước. Một người kêu to. Ôi trời ơi! Chạy lên đê mau đi! Nhân viên bảo vệ đạp đổ cửa sổ nhảy ra ngoài. Ông trưởng phòng chửi thề một câu, quay lại bảo Kim Đồng.
Kim Đồng, đi theo tao!
Kim Đồng đi theo ông trưởng phòng ra sân. Ông trưởng phòng người thấp bé, phải dùng hai tay rẽ nước để đi. Kim Đồng nhìn thấy một người đàn bà đang đậu trên nóc nhà. Bên cạnh là con cáo đực ác ôn. Cái xác của Long Thanh Bình từ trong nhà trôi ra, quẩn theo sau lưng cậu. Cậu đi nhanh, cái xác cũng trôi nhanh. Cậu rẽ ngang, cái xác cũng rẽ ngang. Kim Đồng sợ đến xón cả ra quần. Cuối cùng, cái xác của Long Thanh Bình vướng tóc vào dây thép gai của bãi pháo. Thế là Kim Đồng mới được giải thoát. Những nòng pháo cao xạ nhô lên khỏi dòng nước đục ngầu. Những chiếc xe tăng chìa hở tháp và nòng pháo y hệt như những con rùa khổng lồ ló đầu ra xem nước lũ. Khi mà cả bọn đã ra tới gần đội cày thì khu nhà gà bị đổ sụp. Trên bãi xe của đội cày, người đứng chen chúc trên hai chiếc máy kéo nhãn hiệu DT của Liên Xô. Có người vẫn cố leo lên, nhưng kết quả là làm cho hàng loạt người đứng trên ngã xuống nước. Ông trưởng phòng bảo vệ bị nước lũ cuốn đi. Kim Đồng được tự do nhờ có sự tiếp tay của nước lũ. Kim Đồng nhập bọn với một số phần tử phái hữu, tay nắm tay tiến lên đê Thuồng Luồng. Đi đầu là kiện tướng nhảy cao Vương Mai Tán. Đi cuối cùng là công trình sư Lương Bát Đống. Đoạn giữa có ba người đàn bà là Hoắc Lệ Na, Kỷ Quỳnh Chi và Kiều Kỳ Sa, cùng một số người Kim Đồng không biết tên. Họ sử dụng cả chân lẫn tay hòa nhập vào dòng chảy của phái hữu. Kiều Kỳ Sa nắm tay Kim Đồng, quần áo dính bết vào da thịt, người nào người ấy trông như khỏa thân. Thói xấu khó bỏ, Kim Đồng thoát một cái đã lướt rất nhanh trên ba đôi vú hình dạng khác nhau của ba người đàn bà là Hoắc Lệ Na, Kỳ Quỳnh Chi và Kiều Kỳ Sa. Chủ nhân của ba đôi vú trong cảnh khốn cùng nên chúng có phần mệt mỏi. Nhưng chúng vẫn rất đẹp, vẫn thanh khiết, vẫn tự do và vẫn lãng mạn. Hoàn toàn khác hẳn với đôi vú chưa một lần khai hoa của trại trưởng Long Thanh Bình. Vú gì mà rắn như thép nguội vậy? Ba cặp vú trước mặt khiến Kim Đồng thoát một cái, trở lại tuổi thiếu niên đầy thơ mộng. Cậu cảm thấy mình như con bướm rời khỏi cái xác đen xì của trại trưởng Long Thanh Bình, phơi khô đôi cánh rồi bay lượn giữa mùi hương sực nức của những đôi vú. Kim Đồng rất mong được lội mãi trong nước lũ, nhưng con đê Thuồng Luồng đã phá vỡ niềm mong ước của Kim Đồng. Người của nông trường đứng đầy trên đê, hai tay ôm chặt bờ vai, chỗ lòng sông rộng nước chảy chậm, hơi nước mù mịt, không còn chim én hoặc hải âu bay lượn. Phía tây nam, trấn Đại Lan chìm trong sương mù. Ba bề bốn bên, nước chảy hỗn loạn. Khu nhà kho lợp ngói đỏ cũng bị đổ sập. Dòng sông Thuồng Luồng như trở thành biển cả. Trên đê tiếng người kêu khóc ầm ĩ. Phái tả khóc, phái hữu cũng khóc. Giám đốc nông trường, Lỗ Lập Nhân, vị cán bộ ít khi được thấy mặt, gục gặc cái đầu tóc hoa râm. Tay ôm ngực khuỵu xuống. ông chủ nhiệm văn phòng nông trường đỡ anh ta dậy, nhưng lại làm anh ta ngã lăn ra.
Ôi, có ai biết cấp cứu không? Gọi bác sĩ mau lên, gọi bác sĩ mau lên.
Kiều Kỳ Sa và một phần tử phái hữu nghe thấy chạy tới. Họ bắt mạch, lật mí mắt lên xem, bấm huyệt nhân trung và hợp cốc, nhưng không có hiệu quả gì. Mã Thụy Liên gào khóc bằng giọng của thượng quan phán đệ.
Ôi giời ơi, nhồi máu cơ tim rồi, nhồi máu cơ tim rồi.
Đêm xuống, mọi người ngồi co cụm trên đê, run lên bần bật. Trên trời, một chiếc máy bay bay qua, đèn xanh đỏ nhấp nháy khiến mọi người lóe lên một niềm hy vọng. Nhưng chiếc máy bay không quay lại. Đến nửa đêm thì trời tạnh mưa, dàn hợp xướng của ếch nhái nổi lên đinh tai nhức óc. Trên trời lác đác mấy ngôi sao nhấp nháy như sắp tắt, khoảng giữa các đợt ếch kêu, nghe rõ tiếng gió thổi qua, những ngọn cây ló lên mặt nước. Một người lao xuống dòng sông y hệt một con cá quẫy, không ai kêu cứu mà cũng không ai quan tâm đến người kia. Một lát sau, lại một người nữa chẫm mình xuống sông. Lần này thì sự phản ứng của mọi người càng trở nên lạnh nhạt. Dưới ánh sao trời mờ tối, Kiều Kỳ Sa và Hoắc Lệ Na đi tới trước mặt Kim Đồng. Kiều Kỳ Sa nói, tôi muốn dùng phương pháp gián tiếp để giới thiệu với cậu hoàn cảnh của tôi. Sau đó, chị nói với Hoắc Lệ Na mấy phút bằng tiếng Nga. Với một thái độ dửng dưng, Hoắc Lệ Na dịch lại lời của Kiều Kỳ Sa rằng,
năm mới lên 4 tuổi, tôi bị đem bán cho một người phụ nữ, đó là người Nga. Không biết vì sao, người phụ nữ Nga này lại mua một đứa trẻ Trung Quốc để làm con nuôi.
Kiều Kỳ Sa lại nói một tràng tiếng Nga, Hoắc Lệ Na lại tiếp tục dịch.
Về sau, người phụ nữ Nga này bị chết vì uống rượu, tôi lang thang ngoài phố, rồi được một ông trưởng Nga đem về nuôi. Gia đình này tốt lắm. Họ coi tôi như con đẻ, họ cho tôi đi học.
Kiều Kỳ Sa nói tiếp, rồi Hoắc Lệ Na lại dịch lại.
Sau ngày giải phóng, tôi học ở Học viện Y khoa, trong phong trào trăm nhà đua tiếng. Tôi có nói, người nghèo có những kẻ ác ôn, người giàu cũng có những người tốt bụng. Và thế là tôi liền trở thành phái hữu. Lẽ ra tôi phải là chị bảy của cậu mới đúng.
Kiều Kỳ Sa bắt tay Hoắc Lệ Na tỏ ý cảm ơn. Chị kéo Kim Đồng sang một bên, nói nhỏ.
Tôi có nghe nói về chuyện của cậu, tôi học về ngành y. Vì vậy, cậu cứ nói thật, cậu ngủ với cô ấy trước khi cô ấy tự sát, có phải không?
Kim Đồng lẩm bẩm. Không, đó là sau khi chị ta tự sát.
Kiều Kỳ Sa nói.
Trời ơi, cậu quả là đồ đốn mạt. Trưởng phòng bảo vệ là cái đồ rẻ rách. Trận lũ này đã cứu cậu rồi, cậu hiểu chưa?
Kim Đồng ngây ngô, gật đầu. Con người tự nhận là chị bảy của Kim Đồng, Kiều Kỳ Sa, dặn cậu rằng,
tôi đã chính mắt trông thấy cái xác bị nước lũ cuốn đi rồi. Thế là tội của cậu đã bị xóa rồi. Nếu như cậu mà còn sống sót sau trận lũ này thì cậu phải giữ mồm giữ miệng đấy nhá. Không được khai là ngủ với cô ta, nghe thấy chưa? Bằng không, đúng như sự nhận định của Kiều Kỳ Sa, trận lũ lớn này đã cứu nguy cho Kim Đồng.
Khi trưởng phòng trinh sát công an huyện và cán bộ pháp y đáp xuồng cao su xuôi dòng sông Thuồng Luồng đến nơi thì... Khi trưởng phòng trinh sát công an huyện và cán bộ pháp y đáp xuồng cao su xuôi dòng sông Thuồng Luồng đến nơi thì quá nửa số người bị nạn đã ngất xỉu trên đê. Những người còn tỉnh thì ngồi bên mép nước, vặn cỏ nước đã úa vàng mà ăn như ngựa. Chiếc xuồng cao su cập bờ. Những người còn sống chạy ùa tới mong được tiếp tế lương thực. Nhưng khi thấy họ rút súng và chìa giấy công tác ra, nói rằng đến để điều tra vụ nữ anh hùng Long Thanh Bình bị hiếp và bị giết thì mọi người bắt đầu chửi bới. Ông trưởng phòng trinh sát có đôi lông mày rậm, đi tìm giám đốc nông trường. Mọi người chỉ vào Lỗ Lộc Nhân đã trương phành phành, đứt cả cúc áo, nói:
"Đấy, giám đốc đấy, đi mà hỏi đi."
Ông trưởng phòng trinh sát bịt mũi, đi vòng qua cái xác đã bắt đầu thối rữa, bù đầy nhạng xanh, đi tìm người lãnh đạo. Lần này, ông chỉ đích danh người cần gặp là ông trưởng phòng bảo vệ, người đã gọi điện lên huyện. Thì cách đây 3 hôm, ông ta cùng với tấm ván trôi ra cửa biển. Ông trưởng phòng trinh sát dừng lại trước mặt Kỳ Quỳnh Chi. Hai người nhìn nhau với một tâm trạng phức tạp của một đôi vợ chồng đã ly hôn. Kỳ Quỳnh Chi nói:
"Chứ, một mạng người bây giờ khác nhau là mấy so với mạng của một con chó? Ông đến điều tra để làm gì hả?"
Trưởng phòng trinh sát nhìn xác người, xác súc vật trôi lềnh bềnh trên mặt nước đục ngầu, nói:
"Mỗi chuyện một khác chứ."
Rồi họ gặp Kim Đồng. Họ dùa đủ mánh khóe và thủ thuật tâm lý để hỏi cung ngay trên đê. Nhưng Kim Đồng cứ cắn chặt răng giữ kín điều bí mật cuối cùng. Mấy hôm sau, vốn tính cẩn thận, ông trưởng phòng trinh sát dẫn viên cán bộ pháp y lặn lội khắp nơi. Rồi cuối cùng cũng đã tìm thấy cái xác chết của trưởng trại Long Thanh Bình mắc ở hàng rào dây thép gai. Viên cán bộ pháp y giơ máy ảnh lên chụp thì cái xác nổ tung như một quả bom nổ chậm. Thịt da chỉ còn là một đám bầy nhầy tung tóe trên một diện tích gần nửa mẫu. Chỉ còn lại có bộ xương là còn vướng trên dây thép gai, nham nhở như bị xẻo bằng dao cùn. Cán bộ pháp y thận trọng nại lấy miếng xương đầu có vết đạn dơ lên ngắm nghía hồi lâu, rồi kết luận kiểu ba phải.
Vết đạn là do đầu nòng kề sát thái dương mà bắn, có khả năng là tự sát. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng Kim Đồng giết.
Khi họ chuẩn bị giải Kim Đồng đi, liền bị đám phái hữu vây quanh. Kỳ Quỳnh Chi dựa vào mối quan hệ đặc biệt với trưởng phòng trinh sát. Chị nói:
"Các ông cứ mở to mắt mà xem, chú nhỏ này, chồng chú ấy có giống cái thằng hiếp dâm rồi giết người chút nào không? Người đàn bà ấy là một con ác quỷ. Còn chú Kim Đồng nhỏ bé này vốn là một học trò của tôi."
Trưởng phòng trinh sát bị cái đói và mùi hôi thối dày vò đến nỗi chỉ thiếu nước nhảy xuống sông tự tận. Ông ta ngán ngẩm nói:
"Thôi, kết thúc vụ án. Long Thanh Bình tự sát, không phải là Kim Đồng giết."
Cuối cùng, với viên cán bộ pháp y nhảy lên xuồng cao su, định cho chạy ngược dòng. Không ngờ chiếc xuồng đột nhiên quay đầu, trôi xuống hạ lưu như một mũi tên. Mùa xuân năm 1960 đầy đói khát. Các phần tử phái hữu trong đội phái hữu của nông trường Thuồng Luồng đều biến thành động vật ăn cỏ. Định lượng của mỗi ngày cho một người là 70 gram lương thực, lại còn bị ăn bớt qua nhiều khâu. Từ thủ kho, quản lý nhà ăn, rồi đến các nhân vật quan trọng nông trường bộ. Thành thử, vào miệng của phái hữu chỉ còn lại là bát cháo loãng có thể soi gương. Đã vậy mà, các phần tử phái hữu vẫn phải xây dựng lại nhà cửa. Và được sự trợ giúp của trung đoàn lựu pháo đóng quân tại địa phương, họ còn trồng được mấy vạn mẫu tiểu mạch xuân. Để đề phòng trộm cắp, người ta trộn hạt giống với thuốc trừ sâu cực độc. Loại thuốc này kinh khủng đến nỗi những con giun, con dế và một số côn trùng mà ngay cả chuyên gia sinh vật học phái hữu Phương Hóa Văn cũng không biết tên, chết dày đặc trên mặt đất. Chim ăn phải những xác côn trùng này, đầu ngoẹo sang một bên mà chết. Thú ăn phải xác những con chim này, nhảy dựng lên, chết luôn. Khi tiểu mạch xuân cao ngang đầu gối thì các loài rau dại, cỏ dại cũng đua nhau mọc lên. Những phần tử phái hữu vừa làm cỏ, vừa nhặt rau dại bỏ vào mồm, nhai trệu trạo. Những phút nghỉ giải lao, mọi người ngồi trên bờ ruộng, ợ cỏ từ dạ dày lên miệng, nhai cho kỹ. Nước bọt trong miệng toàn màu xanh, gương mặt người nào cũng vàng bùng ra, soi gương được. Nông trường Thuồng Luồng chỉ còn có mỗi 10 người là không bị phù thủng. Đó là
ông Út Đỗ, giám đốc mới của nông trường không bị, thủ kho Quốc Tử Lan không bị, Mã Thụy Liên và người nuôi ngựa giống tên là Trần Tam không bị. Chắc chắn là họ đánh cắp thức ăn của ngựa. Ngụy Quốc Anh, đặc phái viên của công an không bị, con chó béc dê của anh ta được nhà nước cung cấp thịt theo định lượng. Còn một người nữa tên là Chu Thiên Bảo cũng không bị. Anh này hồi nhỏ chế tạo bộc phá theo lối thủ công, bị cụt ba ngón tay. Về sau lại bị hỏng một mắt vì súng tự tạo bị phá nòng. Anh ta làm nhiệm vụ gác đêm cho nông trường. Ban ngày ngủ, ban đêm khoác khẩu súng trường tiệp, len lỏi các xó xỉnh như một bóng ma. Anh ta ngụ tại một căn nhà nhỏ lợp tôn, bên cạnh bãi vũ khí phế thoải. Thường vào lúc đêm khuya, có mùi thịt thơm tỏa ra từ căn phòng nhỏ của anh ta. Mùi thơm khiến mọi người phải trằn trọc, không sao ngủ được. Quách Văn Hào lợi dụng bóng đêm lần tới ngôi nhà nhỏ. Vừa ló đầu vào, liền bị ăn một báng súng. Đôi mắt cận thị, đeo kính dày lõm của Chu Thiên Bảo lóe sáng trong đêm tối.
Mẹ kiếp! Thằng phản cách mạng! Mày nhìn trộm cái gì đấy?
Anh ta chửi rất tục. Tì đầu nòng súng vào sống lưng Quách Văn Hào. Quách Văn Hào cười nhăn nhở. Thiên Bảo, cậu ăn thịt gì vậy? Cho tớ xin một miếng nào. Chu Thiên Bảo ậm ừ.
À, mày có dám ăn không nào?
Quách Văn Hào nói. Ồ, loại có bốn chân thì tớ chưa dám ăn ghế băng. Loại hai chân thì tớ chưa dám ăn thịt người. Chu Thiên Bảo cười.
Tớ luộc thịt người đấy, có ăn không?
Quách Văn Hào vừa nghe đã co giò bỏ chạy. Cái tin Chu Thiên Bảo ăn thịt người chẳng mấy chốc đã lan đi rất nhanh. Mọi người bàng hoàng, đêm ngủ không dám nhắm mắt, chỉ sợ Chu Thiên Bảo lôi đi ăn thịt. Vì chuyện này mà giám đốc Đỗ phải triệu tập riêng một cuộc họp để giải thích. Ông ta nói rằng, qua điều tra, thịt đó là thịt chuột, Chu Thiên Bảo bắt trong xe tăng hỏng. Ông Đỗ kêu gọi mọi người, nhất là những phần tử phái hữu, đừng có làm bộ làm tịch, học tập Chu Thiên Bảo, khai thác nguồn thức ăn để cầm cự cho qua những ngày đói kém, tiết kiệm lương thực nhằm chi viện cho những người trên thế giới còn khổ hơn mình. Vương Tư Viễn, phần tử phái hữu của Trường Đại học Nông nghiệp đề xuất nuôi nấm trên gỗ mục, được giám đốc Đỗ phê chuẩn. Nửa tháng sau, nấm của anh ta đã gây ra một vụ ngộ độc, hơn 100 người bị nôn mửa và kết lị, 88 người rối loạn thần kinh, nói năng làm nhảm. Cục công an coi đây là một vụ đầu độc, do vậy mà giám đốc Đỗ bị kỷ luật, còn Vương Tư Viễn từ phái hữu trở thành phái cực hữu. Vương Tư Viễn đề xuất nuôi nấm trên gỗ mục. Nửa tháng sau, nấm của anh ta đã gây ra một vụ ngộ độc. Cục công an coi đây là một vụ đầu độc. Do vậy mà giám đốc Đỗ bị kỷ luật. Còn Vương Tư Viễn từ phái hữu trở thành phái cực hữu. Do kịp thời cấp cứu, tất cả mọi người đều tai qua nạn khỏi. Chỉ mỗi có Hoắc Lệ Na bị ngộ độc quá nặng, không cứu được. Về sau, người ta dỉ tai nói với nhau rằng Hoắc Lệ Na có mối quan hệ ám muội với Trương Dỗ, phụ trách việc chia khẩu phần ở nhà ăn, nên thường được lợi qua cái muỗng chia cháo của anh ta. Có người nói chính mắt trông thấy trong buổi chiếu phim hôm Chủ nhật, khi đèn đóm vừa tắt phụt, Hoắc Lệ Na và Trương Dỗ liền lèn ra sau đống cỏ. Hoắc Lệ Na chết, Kim Đồng lòng đau như dao cắt. Cậu kiên quyết không tin một con người xuất thân quyền quý, từng lưu học tại Nga như Hoắc Lệ Na, chỉ vì một muỗng cháo mà mất mạng bởi kẻ tởm lợm như Trương Dỗ. Nhưng sau đó, xảy ra vụ Kiều Kỳ Sa đã gián tiếp xác nhận chuyện Hoắc Lệ Na là rất có thể xảy ra. Khi mà những người phụ nữ đói đến nỗi vú dán vào ngực, hàng tháng không có ra kinh nguyệt, thì lòng tự trọng và tinh chiết sẽ không còn tồn tại nữa. Thật là bất hạnh, Kim Đồng đã chứng kiến câu chuyện từ đầu đến cuối. Đó là vào dạo mùa xuân, nông trường mua từ vùng Tây Nam tỉnh Sơn Đông về một số bò giống. Về sau, vì bò cái không đủ, nên nông trường quyết định thiến đi 4 con bò đực để vỗ thành bò thịt. Mã Thụy Liên vẫn là đội trưởng đội chăn nuôi gia súc. Nhưng vì lão Đỗ đã chết cho nên tiếng tăm của chị ta giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, khi Đặng Gia Vinh đem tất cả 8 quả cà đi, thì chị ta đành dương mắt nhìn theo, bực tức nhưng không dám làm gì. Mùi xào nấu từ chỗ Đặng Gia Vinh thơm điếc mũi khiến Mã Thụy Liên thèm đến nhỏ nước dãi. Chị ta bèn sai Trần Tam sang xin. Đặng Gia Vinh đề nghị đổi lấy thức ăn của ngựa. Không còn cách nào khác, Mã Thụy Liên đành để Trần Tam đem 1 cân bánh đậu đổi lấy 1 hòn cà. Kim Đồng chịu trách nhiệm dắt bò đi dạo trong đêm, không cho bò nằm để tránh vết thương há miệng. Sau bữa cơm chiều, trời chạng vạng tối, Kim Đồng dắt mấy con bò vào rừng liễu rồi buộc chúng vào các gốc cây. Liên tục trong 5 đêm dắt bò đi dạo, mi mắt của Kim Đồng nặng như chì. Kim Đồng ngồi tựa gốc cây, mi mắt dính lại với nhau, chập chờn nửa ngủ nửa thức. Chính lúc đó, Kim Đồng ngửi thấy mùi bánh màn thầu mới ra lò thơm phức, nóng hôi hổi. Cậu cố dướn mắt lên và nhìn thấy ông cấp dưỡng Trương Dỗ tay cầm đoạn dây thép. Trên đầu có cắm 1 chiếc bánh màn thầu màu trắng bóc, lượn đi lượn lại trong rừng liễu, vừa đi vừa rung rung đoạn dây như nhử mồi. Thực ra là hắn ta đang nhử mồi. Trước mặt hắn, khoảng cách chừng 5 bước chân là hoa khôi của Viện Y học Kiều Kỳ Sa. Đôi mắt chị dán vào chiếc bánh màn thầu. Dáng chiều nhuốm đỏ khuôn mặt vàng ủng của chị như thoa lên 1 lớp máu chó. Chị bước đi khó nhọc, thở hồng hộc. Đã mấy lần chị tưởng như vồ trúng chiếc bánh màn thầu. Nhưng Trương Dỗ đã rụt tay lại khiến chị vồ hụt. Trương Dỗ mỉm cười danh mãnh. Kiều Kỳ Sa rên rỉ như 1 con chó cún vừa bị lừa. Có 1 lần Kiều Kỳ Sa đã định bỏ đi, nhưng không cưỡng được sức cám dỗ của chiếc bánh màn thầu, lại lao đầu vào như ngây như dại. Khi mà khẩu phần mỗi ngày chỉ còn có 6 lạng, thì Kiều Kỳ Sa còn cương quyết từ chối việc phối giống giữa con cừu với con thỏ. Nhưng mà khi khẩu phần chỉ còn lại có mỗi 1 lạng rưỡi, thì vẫn cô Kiều Kỳ Sa đó đã không còn tin gì đến chính trị và cũng không còn tin gì đến khoa học nữa. Kiều Kỳ Sa đuổi theo chiếc bánh màn thầu với bản năng của 1 con động vật. Còn người cầm chiếc bánh là ai thì đã không còn có ý nghĩa gì nữa. Và như vậy, chị chạy theo chiếc bánh vào sâu trong rừng liễu. Đến giờ giải lao buổi sáng, Kim Đồng đã chủ động dẫy cỏ giúp cho Trần Tam nên được thưởng 3 lạng bánh đậu. Do vậy mà cậu còn kiềm chế được. Bằng không, cậu cũng đã tham gia vào cuộc đuổi rượt chiếc bánh màn thầu này rồi. Thời bấy giờ, những người phụ nữ đều bị tắt kinh, đôi vú lép kẹp. Còn đàn ông thì chẳng ra đàn ông, đều mềm nhũn, không còn khả năng đàn hồi nữa. Nhưng Trương Dỗ thì khả năng ấy vẫn còn nguyên vẹn. Căn cứ vào hồ sơ tố cáo sau này, trong năm 1960 đói khát ấy, Trương Dỗ đã lấy lương thực để làm mồi nhử, cưỡng hiếp gần như khắp lượt những phần tử phái hữu là phụ nữ ở nông trường. Kiều Kỳ Sa là lô cốt cuối cùng mà hắn hạ được. Người phụ nữ trẻ nhất, đẹp nhất và rất ngang bướng này, không ngờ lại dễ dàng bị đánh gục như những người bình thường. Dưới dáng chiều đỏ như máu, Kim Đồng đã chứng kiến cảnh chị bảy của cậu bị cưỡng dâm như thế nào. Năm nào mưa bão lụt lội nhiều thì năm ấy cây thủy liễu cực kỳ tươi tốt. Những rễ buông màu hồng như xúc tu của loài sinh vật biển mọc đầy thân cây. Dùng dao phạt đứt, chúng liền chảy máu tươi. Tán cây thủy liễu y hệt như người đàn bà điên, buông tóc xõa, lá mọng nước.
Lúc đầu có màu vàng rơm, sau chuyển sang màu phấn hồng, tô điểm cho những cành mềm mại, đàn hồi như cánh cung đàn. Kim Đồng cho rằng những cành và lá liễu non chắc là rất ngon. Cho nên việc xảy ra ở phía trước, miệng cậu ta đang nhét đầy lá liễu. Cuối cùng, Trương Dỗ ném bánh màn thầu xuống đất. Kiều Kỳ Sa liền nhào tới mà chụp lấy. Khi hai bàn tay chị cầm chiếc bánh nhét vào miệng, chưa kịp đứng thẳng lên, thì Trương Dỗ vòng ra phía sau tốc váy chị lên, kéo tuột chiếc quần lót nhem nhuốc màu phấn hồng xuống tận cổ chân. Nước mắt Kiều Kỳ Sa giàn giụa do phản xạ sinh lý khi được ăn no, không hề mang sắc thái tình cảm nào. Có lẽ ăn bánh xong chị mới cảm thấy cái đau ở phía sau, nên đứng dậy ngoảnh lại nhìn, cổ họng đau buốt, phình to như cổ vịt nhồi. Trương Dỗ chưa chịu buông chị ra, một tay ôm eo chị, tay kia thò vào trong túi quần lấy ra một cái bánh bẹp dí quẳng xuống trước mặt chị. Kiều Kỳ Sa cúi người về phía chiếc bánh, Trương Dỗ vẫn nhích theo đằng sau. Lúc này, Kim Đầm cố nhai những cành liễu non, cảm thấy đây là loại thức ăn ngon mà người ta không để ý tới. Ban đầu, cậu cảm thấy ngọt ngọt, nhưng về sau lại cảm thấy rất chát, không sao nuốt được nữa. Cậu hiểu rằng người ta không ăn chúng là có lý do. Kim Đầm nhai những cành liễu non mà nước mắt giàn giụa. Qua màn nước mắt, Kim Đồng thấy câu chuyện phía trước đã kết thúc. Trương Dỗ đã lỉnh đi. Kiều Kỳ Sa thì nhìn quanh bằng cặp mắt đờ đẫn. Sau đó, đầu chị va phải một cành liễu, rồi chị cũng bỏ đi. Kim Đồng hai tay ôm chặt cây liễu, tì cái đầu như mụ đi vào thân cây nứt nẻ. Mùa xuân dài lê thê đã sắp kết thúc. Lúa tiểu mạch vụ xuân đã sắp chín. Hình như đây là giai đoạn cuối cùng của những năm tháng đói khát.